thấy rằng là như là những cái trường hợp khi nãy mà thượng tọa nêu đó, thật sự ra thì nếu mình nói rằng những cái kiến thức của xã hội đó thì ít có khi nào mà ít có khi nào mà người ta ai mà biết sẵn được hết á, bởi vì sinh ra đời thì cũng không ai mà không rõ được là từ trong lòng mẹ mà sinh ra cái tự nhiên mình biết được là cần phải học cái kiến thức của xã hội là như vậy. Thì từ nhỏ mình đi đến trường, ba mẹ dạy dỗ, cha mẹ dạy dỗ, rồi đến khi mà mình cấp sách thì cũng được thầy cô dạy dỗ, rồi tùy vào cái môi trường rồi chúng ta cái kiến thức đó nó càng ngày càng bồi bổ thêm qua cái kinh nghiệm, qua cái học hỏi, qua cái kinh nghiệm với cuộc sống, thì người đó sẽ lượm lặt được nhiều cái kiến thức khác nhau. Thì cái điều đó con nghĩ rằng là cái mà mình không hiểu được thì bởi vì mình chưa học được các cái kiến thức đó là vì mình chưa có hiểu, chưa có cái cơ hội để mình học. Còn cái thứ hai mà con nghĩ đó là một người mà mình không muốn hiểu, ngay cả những cái người mà ngay cả những cái người mà họ biết rằng cái điều đó như vậy nhưng mà họ không muốn hiểu hay không muốn biết hay cần không cần để tâm đến, không cần để tâm đến. Thí dụ như bây giờ nói về nhân quả nghiệp báo, thì nói đến nhân quả nghiệp báo luân hồi thì có người thì có cái khái niệm biết được cái quả thật là luân hồi, có luân hồi, có đời trước đời sau, nhưng mà có người thì họ cũng không cần phải, họ cũng không hiểu cái điều đó, họ không hiểu điều đó. Và nhiều khi họ hiểu, họ biết được như vậy, có người hiểu biết được là có luân hồi, có đời trước, nhưng mà họ nghĩ rằng là ôi thôi, khi nào mà hơi nào mà để ý ba cái chuyện đó, chỉ biết là cái chuyện hiện tại này nè, cái chuyện trong đời sống này nè, chứ không cần phải biết là luân hồi quả báo tốt xấu ra sao, rồi có được may mắn hay là không may mắn, thì chuyện đó họ không cần quan tâm, nhưng họ chỉ quan tâm với những cái đời sống ở hiện tại, hiện tại thôi. Mặc dù là có ai đó thì nói với họ là có luân hồi, rồi luân hồi chịu quả báo khổ, luân hồi rồi nếu như tạo cái là tạo cái ác nghiệp thì lãnh lấy quả khổ, tạo thiện nghiệp thì nhận lấy cái quả vui. Họ cũng không cần để ý tới, họ không cần quan tâm tới. Thì cái người này quả thật là họ không muốn hiểu. Họ không muốn hiểu do cái con nghĩ rằng ở đây đó cũng là do cái sự si mê, hay là cũng là do cái quan điểm, cái kiến chấp của họ, mà họ không cần phải để ý tới những điều đó, không cần quan tâm hay là như thế nào. Còn một điều nữa là con nghĩ rằng là cái sự suy ở đây đó là cái mà mình, nó sự thật ra là nó có thể gắn liền với đời sống của mình. Gắn liền ở đây đó thì đời sống luân hồi là khổ đó. Rồi những cái gì mà nó liên quan với cuộc sống đó, là nó có thể rằng là bắt nguồn từ cái tham ái. Thì có khi thì cái người đó họ không thể hiểu được, vì không hiểu được cái sự khổ, cái sự khổ mà hiện hiện thiêu có thân năm quẩn. Thì khi thì mình biết rằng là có người thì đọc được kinh, hiểu được cái lý lời của Phật dạy, biết được lý lời của Phật dạy, nhưng mà rồi cũng phải cặm cụi theo, hay là đeo đuổi theo, hay là dính mắc theo những cái gì mà mình sống xưa nay không bỏ được. Ví dụ như ái tập nhiễm, rồi phiền não thì dẫy đầy, nhưng mà mình vẫn phải vẫn không buông nó được, cũng không bỏ nó được. Rồi nhiều khi trong cái sự khổ mà mình chưa có hiểu rõ nữa, rồi liên quan với những gì mà trong kinh Phật dạy đó, sanh là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu muốn không được là khổ. Dù là có khi hiểu, nhưng mà có người là cũng không hiểu, nhưng mà hiểu á thì cũng khó thoát ra khỏi, si mê thì vẫn biết si mê, lầm lạc thì vẫn biết lầm lạc, nhưng mà rồi thế là cũng khó thoát khỏi ra những điều đó, bởi vì cái điều mà khó thể hiểu được được, khó có thể vươn ra khỏi được. Thì con nghĩ rằng ở đây đó, cái người mà kém về kiến thức đó, thì nếu mà mình nói đến ba cái loại trí, trí văn, trí tư và trí tu đó, thì nếu như cái người mà có cái kiến thức về trí văn, tức là họ có cái trí văn là ai dạy điều gì tốt, từ cái kiến thức mà bồi bổ cái kiến thức tốt đẹp cho họ, họ học được thì họ có thể có được cái trí văn, thì có thể là bồi bổ cái kiến thức của họ được do cái sự hiểu. Ví dụ như là bây giờ một mình khi mà mình học Phật pháp á, thì là nhờ mình có cái trí văn, nhờ có trí văn mình siêng năng trao dồi học hỏi, dạy những điều gì tốt mình lắng nghe, chú ý gắn ghi nhớ, rồi ráng suy tư, rồi cái điều nữa đó là cái người mà không có cái sự suy tư đó, kém đi cái sự suy tư đó, thì cũng là cái sự hạn chế của lòng suy. Bởi vì Phật dạy rằng là cái trí tuệ thì không thể phát sanh cho những người kém suy tư. Như vậy thì khi mà mình có suy tư đúng hướng, suy tư đúng cách, suy tư trong kinh luật chẳng hạn như vậy, thì cái suy tư đó nó là một cái đầu đề để mở cho cái suy kiến của mình được tốt đẹp thêm, và cũng giải mở cho cái sự si mê đó. Nhưng mà cái si mê nặng nề nhất đó là mình không biết cái hướng để mà mình thực hành để thoát ra, bởi vì trong cái sự si mê đó, thì ví dụ như mình biết rằng cái tham á, cái tham tâm nó sanh khởi đó, thì cũng có si, rồi cái sân tâm sanh khởi trong những cái khoảnh khắc nào đó mình nóng giận hay là mình buồn bực, mình tức tối, thì những cái điều đó con nghĩ rằng mà mình không nhận ra những điều mà mình đang bị sân hận, hay là mình không nhận ra là mình đang bị tham chi phối, hay là nó điều xử mình mà mình không nhận ra, thì chính cái điều đó là si, và mình cũng không biết được là làm cách nào để loại bỏ cái si mê đó, bởi vì biết thì cũng vẫn là biết, nhưng mà nó cũng chưa đủ để phá vỡ được cái bóng tối của si mê, hay là cái tâm si của mình được. Và do vậy đó thì ở đây con nghĩ rằng là một người mà học hỏi bồi bổ cho mình kiến thức, ở đây cái kiến thức chân chánh, cái hiểu biết được Phật pháp, thì cũng là cái điều mà để làm gạn bớt cái lòng si của mình. Nhờ đó mà mình có được cái sự suy tư, nhờ đó mà mình có cái sự quán chiếu, và nhờ đó mà mình có được cái sự thực hành đúng đắn hơn, giúp cho mình có cái sự hiểu biết hơn. Thì cái điều mà con nghĩ ở đây đó là do rằng mình không hiểu ra, không nhận ra, không hiểu ở đây là sự chấm dứt khổ hay là ở đây là khổ, mình không hiểu. Và nhiều khi rồi mình hiểu mà mình cũng không có mạnh dạng để từ lấy nó, hay là từ bỏ cái tham ái, hay là từ bỏ cái sự sân hận, lòng sân chẳng hạn như vậy, thì rõ ràng thì cái sự si mê này nó bao chặt rất là kỹ đối với cái đời sống luân hồi của chúng sanh đó. Thì con nghĩ rằng trong cái sự si mê ở đây thì nó có nhiều cái khía cạnh, từ ở mức thô thiển cho đến vi tế, hay là từ ở cái chỗ nông cạn cho đến là cái chỗ thâm sâu, đó là cái một cái si mê, cái sự si mê nó ràng buộc trong nhiều trường hợp, nhưng mà đặc biệt là do mình không hiểu được cái sự khổ đời sống luân hồi, hay là mình không hiểu được là cái nguyên nhân để đưa đến cái đời sống luân hồi, và đặc biệt là mình không hiểu được cái phương pháp để thực hành để chấm dứt được cái đời sống luân hồi hay là sự si mê được chấm dứt, thì đó chính là cái sự đắng, được cho như là cái sự si mê, mà si mê ở trong cái căn si, tức là trong tam độc, cũng như là trong kinh ấy, Phật dạy rằng là do bất kỳ khổ, bất kỳ tập, bất kỳ đạo, bất kỳ diệt thì đó đồng nghĩa với vô minh. Mà vô minh ở đây con nghĩ rằng đó là sự si mê, mà si mê gốc đó là si mê mà nó dẫn đến cái luân hồi. Còn cái mà mình kém kiến thức đó, nó cũng chỉ là cái sự hạn chế, sự tối tâm, sự tối tâm nó chưa có thể mở ra được, là do chưa có cái cơ hội để học hiểu, để tìm hiểu. Còn cái người mà cố chấp á, tức là không muốn biết á, đó chính là sự cố chấp, sự cố chấp không muốn biết những điều hay lẽ phải, không biết được những cái điều tốt để mà suy tìm. Còn cái sự si mê ở đây, gốc ở đây đó chính là cái mà mình bất kỳ khổ, bất kỳ tập, bất kỳ diệt, bất kỳ đạo, và nó cũng chính là cái sự mê tắm, mê tối che ngăn cái đời sống luân hồi rất là nhiều. Thì đây là cái ý mà con xin được đóng góp liên quan đến cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Nếu có điều chi chưa đủ thì con thỉnh chư tôn được bổ túc thêm. Nam mô Bất Thà Gia.
Sao thuộc cái trường thượng tọa Pháp Tịnh. Như chúng tôi đề cập đến quý vị là chúng ta có rất là nhiều vấn đề các bạn ở trong đề tài ngày hôm nay. Và tiếp theo thì xin thỉnh thượng tọa Tuệ Quỳnh, không biết thượng tọa Tuệ Quỳnh có nghe được không? Xin thượng tọa Tuệ Quỳnh có nghe cho biết. Dạ, thượng tọa Tuệ Quỳnh, cái câu mà chúng ta hỏi ở tại đây, theo cái mẫu duy nhật pháp thì tham và sân luôn luôn đi với si, và nó đi với trí tuệ được. Nhưng mà có nhiều người khi chúng ta nói họ, người đó là tham lam xảo quyệt, và khi chúng ta nói xảo quyệt thì chúng ta nói người đó tham rồi, nhưng mà rất là khôn, rất có nhiều trí tuệ, rất là biết cách để thu góp chẳng hạn. Thì chúng ta giải thích sao, tại vì trong duy nhật pháp khẳng định là tham để đi với trí tuệ được, nhưng mà có nhiều trường hợp người ta thấy rằng trong tham cũng có đi với trí tuệ, thì cái đó là cái thưởng thức ở bên ngoài. Xin thỉnh thượng tọa Tuệ Quỳnh.
Namo Tamaya, Namo Sakaya. Dạ thưa, để chú thấy rõ không kìa, không bao giờ ngọt. Dạ, cái lệ đến Đức Phật, đến Nhân Pháp, đến chúng ta. Một cái lệ đến Hệ Sư Tâm Bị Siêu, tôi đến rằng tôi đã phát tăng. Để mà để nó tốt tất khủng, chứ tốt tất sáng nạn, những gì cũng rung. Thầy chào đến quý vô người, không chứ tất tử. Thì chúng mình quý ngài, kính thưa Tổng Thầy Đức Chúng, Bồ Tát thì tham sân nó chứa được cái tâm si, chứ nó đứt cái si thì trong cả hai có vừa tham vừa sân, cũng chính vì si này nó dẫn dắt tất cả. Còn chúng ta nói, nếu mình nói là nói người ta tham sân nguyện thì chúng ta phải giải quyết giải thích cái nào để mà có trong tâm tham chỉ có si thì chứ không thể có trí tuệ. Thì quả thật ở đây cái nó có nhiều cái đầu trí. Nếu mà gọi trí tuệ là một cái thứ tốt đẹp thì người ta đến sáng thế thì không có sự xuất hiện của cái trí trong đó. Nhưng có những cái có những cái trí ở đó nó không liên quan tới, và chúng ta gọi cái trí này nó không phải là cái trí của cái sự đồng khổ hay cái sự ly tham á. Thì cái thằng cái trí đó, nhiều khi nó có cái trong cái sự mưu toan, trong cái sự mưu tính, thì cái đó nó thuộc về cái tham nó đưa đến một cái sự, nó đưa đến một cái kế hoạch, nó đưa đến một cái tâm mưu tính, đưa đến một cái sự xấu xa. Nó lại khác hơn cái trí tuệ này.
Nghe thầy biết chứ, mấy bạn tại
sao tính tốt đẹp,
nghe thầy biết rõ không hồn
bớt gì nào, ở đó chúng ta
nghe thầy biết chứ, mấy bạn
chính là
tại em
Chính là nhưng ông ta rất người rất là sâu đấy, vừa có như là nghi ngờ và có cái tham lam, có tính sâu đó. Thì nếu như mà chúng ta nói rằng là cái rồi ngược, thì chúng ta nói là không minh là con người trí tuệ có thể không. Nếu mà trí tuệ thì sẽ tự thường, nhưng mà tính tích cực tốt đẹp thì cả hai đều là đấu trận đấu trí ở trong tâm thức. Thì quả thật thì nếu xét về luật pháp thì cái trí của con người cũng phải là cái trí tuệ đó, thì cũng chính là một cái thiên hướng, nó mang tính tích cực, nó thi sử, nó mang tính con người, có tính cách, nó tích cực, nó mang tính tích cực, nó mang tính tốt đẹp, nó không như là cái tinh thần của nó không quá là hư đốn, không quá là văn minh xã hội, cũng như là con người ta phải sợ. Nhưng sự hiện ra là cái mưu trước mà chúng ta như là không minh hay công bằng thì chính là những người có cái mưu trước xã hội tổ chức, đó là cái sự thật. Thì những cái mưu trước xã hội này đấy chính là do cái tấm lòng ta, cũng như do một cái chúng ta gọi là kiến văn của chính phủ, chứ không phải là không có trí tuệ đó. Cái trí tuệ mà nếu như đứng trên tinh thần của Phật pháp thì đưa đến cái sự tỉnh khổ, cái trí tuệ này bây giờ soi sáng để thấy được cái khổ, thấy được cái nguyên nhân sinh khổ. Cái trí tuệ này để thấy được cái sự sanh sự diệt của bản thân, hay là của tam tướng, về vô thường, của lão vô ngã vân vân, thì hoàn toàn không có. Thì cái trí tuệ mà đưa đến thiện pháp thì cũng không có. Cái tâm này thì chính là cái tâm do cái si nó điều khiển. Quả thật thì chính trong tâm tham nó gồm tất cả cái si. Bởi vì bởi chúng ta thấy ví dụ như bây giờ quả thật thì ở trong tâm tham thì cho cái si á, khi mà si có mặt thì không thể nào có trí tuệ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta thấy cái sự đấu trận, cái sự chiến giết, cái sự tranh giành một cái quyền lợi hay là cái gì đó, ngay cả chúng ta nói thật luôn mà cái chuyện mà đó cũng chính là một cái để chúng ta những người mà anh hùng để mà giữ nước thì chúng ta đứng trên một cái theo đời thường thì chúng ta ca ngợi, nhưng đứng theo cái tinh thần tội tâm thì những người đó cũng chứa đầy những cái lòng tham, chứa đầy những cái lòng sân mà nó ngút ngàn, nó cao độ, nó cao, còn nó cao thật là cao luôn. Cho nên quả thực thì ở trong đây không có trí tuệ nào nó liên quan đến cái tích cực của kiếp nhân sinh hay của cái tinh thần Phật pháp, mà chúng ta thấy là phải sống con người luôn luôn phải hướng tâm đến chánh giác là đạo mẫu, phải mong có cái hòa bình, mong có cái gì chứ không chánh giác không đau thương mà đưa đến với nhau và không sử dụng với nhau mà phải đau thương, không sử dụng với nhau bằng những cái binh khí miệng lưỡi thì sử dụng với nhau là một phần thân tâm hay là một cái tâm tham chấp hay là một cái tấm lòng sáng vị. Khi ở đây ở chỉ có mặt ở nơi nào thì chắc là nó không có đi được, mà tâm tham ở trong đó có gì, tâm sân ở trong đó có gì, vì vậy trí tuệ không có mặt. Trí tuệ ở đây chính là trí tuệ của cái sự tu tập, cái trí tuệ thực hành các cái thiền sự thiền pháp, thì cái trí mà cái trí nó đưa đến cái phước báo nó vô lậu, đưa đến cái phước báo nó đáo tầm chúng ta gọi là cái đưa đến cái tâm đưa đến cái tâm thiện như thế thì nó không có. Còn quả thật thì cái tâm thiện dục giới thì ví dụ bây giờ người ta cũng nói cái tâm thiện người ta khởi sanh nhưng nó không học trí tuệ, nó không có trí tuệ hoặc là nó học trí tuệ, nhưng cái trí tuệ đó là cái trí tuệ của tâm thiện thế, nó chỉ gọi là còn gọi là cái tâm thiện thế thôi. Nhưng cái trí tuệ xin nhắc lại đây, cái trí đây mà si trong tham có sân, trong si có sân có tham thì không thể có trí tuệ, là đang ngó trên tinh thần tích cực của giá trị tu tập. Một con người họ làm ác nhưng họ cũng có phước phần của họ, chính họ nó cái riêng của chính họ, cái việc ác của chính họ mà họ được may mắn, chúng ta gọi là được may mắn. Ví dụ như bây giờ chúng ta lấy ví dụ như cái người đi chạy lưới đi, thì bây giờ họ đang sát sanh, họ cào cá, họ bắt cá vân vân, thì những cái người đó chúng ta nói cho là cái may mắn, nhưng họ đang làm trên cái gì, đang làm trên cái việc ác, họ đang làm cái việc ác, những cái việc ác của chính họ cũng mới có cái gì, nó phải là có cái phần của chính họ nó mới được. Nếu họ thiếu phước hay thiếu cái may mắn thì họ cũng có, thì dĩ nhiên chúng ta thấy rằng cái điều xấu mà nó đưa đến phước không có, những điều vốn họ có cái lọc là một cái lọc của họ, cái phần của họ, cái phần được của họ, thì họ có thể do nếu họ khéo thì cái thiện sự, bằng cái thiện sự, bằng cái điều tự động nó đổ sang cho họ, có lý chứ không, họ bằng cái thúc đẩy, họ bằng một cái tâm nôn nóng, bằng một cái tâm mà quậy quạng thì chắc chắn họ thua. Cũng như cái người thí sinh đi thi, lẽ ra họ thi được, họ sẽ làm được, nhưng họ nôn nóng, họ muốn cái bài thi họ tốt, cho nên họ lập tài liệu, hoặc là họ có nên họ dùng cái bùa phép này, cái bùa phép nọ để cái bài thi họ tốt. Thì quả thật thì cái bài thi của họ tốt đó, chắc chắn nếu như họ để tự động thì nó khởi sanh, còn không họ mà tác động nó thì cái sự tác động đó nó không còn cái giá trị tốt đẹp nữa. Thì đó nó không phải là một cái trí tuệ hay là không có bằng một cái thần tâm của chính mình. Thì chúng ta từng hỏi ở đây thì đứng cái nhìn của chính con, thì khi mà nếu mà có thể nói trong tâm tham chỉ có si chứ không thể có trí tuệ, thì quả thật chính là nếu như tâm tham này mà tâm tham nó làm cả cái việc khác thì không có trí tuệ. Còn ngược lại, nếu như chỉ có chúng ta tạm gọi là cái pháp dục thôi, cái tham dục thì không có trí tuệ, nhưng cái pháp dục này mà tâm đưa đến ưa thích, coi như là tất cả chúng ta hôm nay ngủ thôi bị ngon xúc lạc của phổ dục, của sắc, của có được cái trí tuệ mà cái trí tuệ của cái thiền quán hay cái trí tuệ của cái đại diện hiện thế thì không có. Những trí tuệ mà để thiền đưa đến cái sự cắt đứt sanh tử thì nó sẽ không có, sẽ không có mặt. Dạ, thì tức là chúng tôi cũng có đôi sự thất bại như vậy. Nếu có điều gì có bố tôi phát được cái này, là bố tôi phát ra.
Nam mô Bụt Thầy nhé. Con xin thành kính lĩnh lễ đến sư phụ Vi Sư, chúng tôi nhất đẳng, chúng tôi tự nguyện, chúng tôi pháp tâm để đức minh hạnh cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung đường. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ, kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Đối với Si Hoài Nghi, Si Hoài Nghi là một cái trạng thái phân vân, là lưỡng lự. Còn Si Phóng Dật thì nó có một cái trạng thái lao chao và lộng động vân vân, có nghĩa là nó không có trú ở trên cảnh yên một chỗ. Bây giờ thì chúng ta bàn về cái trạng thái của cái sự phân vân lưỡng lự, thì đó là cái trạng thái của Si Hoài Nghi. Thì ở đây chúng ta thấy rằng ở trong cái đời sống của chúng ta thì cái Si mà Hoài Nghi này nè, nó thở lên ở trong tâm của chúng ta. Có cái trường hợp là nó sẽ làm cho nguy hiểm, nhưng mà có cái trường hợp là nó không có nguy hiểm gì. Thành ra có nhiều người ta không hiểu được cái chỗ này. Người ta nghĩ rằng là cái gì nó cũng nguy hiểm. Nhưng mà thật sự ra, ví dụ như bây giờ chúng ta có cái sự hoài nghi là mình không biết rằng là cái ngày mai là trời nó có, ngày mai mình sẽ đi ở đâu đó, mình sẽ đi đến cái chùa nào đó, nhưng mà mình không biết ngày mai trời có nắng gắt quá hay không, rồi mình không biết ngày mai trời có mưa hay không. Thì cái sự phân vân của chúng ta như vậy là nó không có đem đến cái nguy hiểm gì, nó không có đem đến nguy hiểm. Thì ở trong cái sự mà phân vân lưỡng lự này, nó có rất là nhiều ở trong tâm của mỗi người chúng ta. Ví dụ như giờ có nhiều lúc các vị MC hoặc là các vị Phật tử cũng lo ngại, không biết ngày mai tới cái ngày giảng của cái vị đó là mình cũng muốn nghe được cái thời pháp đó, nhưng mà không biết cái vị đó ngày mai có giảng hay không, có bị trục trặc về cái gì hay không, hoặc là đường nét nó có hư hay không, thì cái trạng thái này cũng là cái trạng thái do dự hoặc là cái trạng thái phân vân. Thì những cái điều này nó sẽ khởi lên trong tâm của chúng ta rất là thường. Trung tâm của chúng ta nó sẽ khởi lên những cái điều này rất là thường. Còn nếu mà nói về cái hoài nghi á, mà nó đem đến cái sự nguy hiểm cho chúng ta, có nghĩa là chúng ta hoài nghi á, chúng ta nghe mấy sư giảng hoặc là đọc ở trong kinh, thấy là cái người mà làm thiện á, thì được an lạc, cái người làm ác á, thì sẽ khổ đau. Nhưng mà không biết có thật như vậy không? Thấy ông Năm bà Bảy người ta cũng làm mua bán nghề sát sanh gì đó, vân vân, nhưng mà họ vẫn nhà cao cửa đẹp vân vân, thì mình cũng muốn biết rằng là cái điều mà trong kinh nói là làm lành thì được an vui hạnh phúc, mà làm ác đau khổ vân vân, tại sao mình thấy ở ngoài đời nó có những cái trường hợp nó trái ngang vân vân, hoặc là những người mà cường hào ác bá, người ta có tánh hung hãn độc ác vân vân, mà họ lại sống ở một cái cuộc sống xa hoa hạnh phúc đúng không? Thì mình nhìn những cái cảnh tượng đó, rồi mình nghe đọc ở trong kinh điển, mình thấy nó có một cái sự khác thường, nó có một cái sự mà như mình thấy nó không giống như là ở trong thực tế. Đó, cái hoài nghi này là nó sẽ nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Rồi mình có nhiều cái nỗi hoài nghi mà nó làm cho mình nguy hiểm quý vị. Rồi mình nghe ở trong kinh nói rằng là có đời này đời sau, mà mình không, tại sao mà mình không thấy đời này đời sau? Rồi do mình suy nghĩ như vậy, thành ra nó khởi lên cái sự hoài nghi. Rồi mình hoài nghi là nhân quả, rồi mình hoài nghi về, ví dụ như mình nghe nói rằng là có thời quá khứ, thời hiện tại, thời tương lai, rồi mình nghe nói rằng là cái sự tu tập này nó sẽ làm cho chúng ta được an vui, hoặc là cái lời của Đức Phật dạy hành theo cái con đường bát thánh đạo là dẫn đến cái sự giải thoát, hành theo giới định tuệ là dẫn đến sự giải thoát. Rồi một thời gian nào đó chúng ta cỡ lên cái tâm hoài nghi, là chúng ta không biết rằng là sự thật nó có là như vậy không, hay là nó, hay là cái này là chỉ nghe nói về cái sự hư cấu thôi. Thì những cái hoài nghi đó, những cái hoài nghi này nó rất là nguy hiểm, nó sẽ làm cho chúng ta dần dần không có tin nhân quả, dần dần không có tin cái hành động của mình, cái hành động của mình nó sẽ cho kết quả có phải là như vậy không. Thì kính thưa quý vị, khi mà chúng ta học ở chi pháp, hoặc là chúng ta học ở A Di Đà, hoặc là chúng ta nghe giảng pháp kỹ, thì chúng ta sẽ biết rằng là đối với những cái hoài nghi mà nó thông thường, những cái hoài nghi mà nó thông thường thì nó không có làm cho chúng ta bị cái tội lỗi gì hết, hoặc là nó không có đẩy chúng ta rơi vào cái tà kiến. Nhưng mà những cái hoài nghi mà đặc biệt mà hồi nãy chúng tôi đã trình bày đến quý vị, có nghĩa là những cái hoài nghi về tam bảo, hoài nghi về giới định tuệ, hoài nghi về đời này đời sau vân vân, những cái hoài nghi này là những cái hoài nghi mà gọi là những cái hoài nghi đặc biệt. Nếu mà chúng ta vướng vào ở trong những cái hoài nghi này thì chúng ta sẽ mau tìm cách, chúng ta hãy mau cấm, chúng ta tìm cách để gì, để chúng ta phá cái hoài nghi này. Có nghĩa là có những cái trường hợp mà chúng ta phải tu tập, chúng ta phải rõ ràng, khi mà mình có tu tập đúng đường hướng thì nó đem đến cái an lạc. Hoặc là có những cái điều mà chúng ta hoài nghi về nhân, về quả, về hành động vân vân, thì chúng ta phải tìm đến kinh điển, hoặc là chúng ta phải tìm đến các vị giảng sư để mà chúng ta và bày tỏ cái sự hoài nghi của chúng ta, để các vị biết, mà các vị chỉnh sửa hoặc là thuyết giảng, hoặc là làm cho mình hiểu được cái điều đó, để mà mình phá cái hoài nghi. Chứ không thôi là khi mà chúng ta để cái hoài nghi nó càng ngày nó càng lớn mạnh thì nó sẽ dẫn chúng ta đến cái sự hiểu sai, có nghĩa là bị những cái tà kiến nó sẽ chi phối mình. Từ cái sự hoài nghi đó nó dễ dẫn đến cái sự tà kiến lắm rồi. Rồi còn cái hoài nghi mà thông thường thì cái chuyện đó nó không có sao, có nghĩa là mình không biết rằng ngày mai nó mưa hay nó nắng, hoặc là mình không biết cái đường này nó có phải dẫn đi đến Sài Gòn hay là cái đường này nó không phải không có, thì những cái hoài nghi đó thì nó thường ở lên trong tâm chúng ta, mà chúng ta không có, chúng ta những cái điều đó không có đáng để cho chúng ta lo ngại. Chỉ có hoài nghi mà nó liên quan đến tăng bảo, đến ân đức Phật giáo pháp và ân đức của chư tăng, hoài nghi về giới định tuệ, hoài nghi về nhân quả đó, những cái hoài nghi đó nó là quan trọng, làm ra chúng ta phải cố gắng, chúng ta tu tập, chúng ta tìm hiểu để phá cái nghi đó, để mà chúng ta không có bị rơi vào những cái tà kiến, đúng không? Đây là những ý con xin được truyền bày qua câu thảo luận số 3 mà thượng tọa đã nêu ra. Bây giờ thì con xin được thỉnh thượng tọa trở lại Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thú, cái chuyện này phải được phân tích. Và chỉ đúng đức là thưa quý học tử. Như là chúng tôi có đề cập là bây giờ chúng tôi chia sẻ một số sự suy nghĩ của chúng tôi về vấn đề tâm sinh. Như quý vị đã nghe thì vấn đề siêu giảm, đó là một trạng thái mê mờ, không biết rõ vấn đề, nguyên nhân của vấn đề, giải pháp và con đường dẫn đến giải pháp. Đó là ngôn ngữ của Phật pháp, đó là khổ, nhân sinh khổ, si khổ và con đường dẫn đến si khổ. Nói về sự đau khổ thứ gì, có lẽ trong chúng ta có nhiều cái tò mò cũng như thắc mắc về tại sao một chú bài lớn như chú bài cũng Mà Lai chứ mà bài 777 là biến mất một cách kỳ cục như vậy. Thì chúng ta cũng có biết về những người thân nhân đang chờ đợi ngày đêm, họ rất là khổ khi mà sự biến mất của chứ mà bài trở thành một người bí mật, một ẩn, một bí ẩn mà cho đến giờ này người ta vẫn chưa thực sự tìm ra. Hôm nay chính vì chính phủ Úc loan báo rằng qua vệ tinh của chính phủ Úc, người ta đã tìm thấy được hai vật thể chụp kích cũng tương đối lớn đang trôi ở trên biển. Và cái vùng biển đó là vùng biển ở nơi chính phủ Hoa Kỳ nghi ngờ là cái hướng bay của chiếc MH370. Thì thứ gì ở trong số phản ứng của những người có thể nhận bị mất, có bà Sarah Bach, bà có một người bạn trai mà rất là thương đi trên chuyến bay 370, và khi nghe nói là có một mảnh vỡ đang trôi ở trên vùng biển phía nam của Ấn Độ Dương, thì bà nói rằng bà hy vọng rằng mảnh vỡ nó không phải là mảnh vỡ chiếc máy bay, bởi vì ở ngoài khơi một vùng biển xa xôi mà trải qua hơn 12 ngày máy bay bị vỡ thì cái khả năng sống sót rất là nhỏ bé, và bà không muốn tin như vậy, và bà hy vọng rằng chiếc máy bay đó đã bị không lạc cướp đi và đang đậu ở dưới một hòn đảo nào đó, vùng đất nào đó. Và ít nhất cũng còn có cơ may trở về của những người hành khách trên máy bay. Chúng ta hoàn toàn hiểu tâm trạng của những người có thân nhân đi máy bay, bởi vì hoặc là sống hoặc là chết, mình biết rõ thì mình không có thắc mắc. Nhưng mà không biết là thân nhân mình bây giờ ra sao, sống chết là điều mà ai cũng tự hỏi, và cái chuyến máy bay đó số phận như thế nào thì cũng không ai biết. Thì thưa quý vị, đó là một ẩn số, đó là một bài toán lớn, đó là một điều mà chúng ta gặp rất nhiều trong đời sống. Khi mà chúng ta đối diện với cái mà chúng ta không biết và không tìm được câu trả lời. Tuy nhiên, từ cái không biết đó, chúng ta lại sản sinh ra một cái phản ứng là của hy vọng như thế này, hy vọng thế kia. Ở trong sự hy vọng đó thì chúng ta cũng mong muốn rằng xin cho nó là thế này mà không là thế kia. Bây giờ thử nghĩ tất cả chúng ta đều là ngoại nhân, những người không có thân nhân đi trên chuyến bay đó, mình tìm vấn đề rất là dễ dàng. Nhưng mà nếu mình có một người thân rất thân đi trên vai đó thì chúng ta nhìn sự việc nó khác đi. Cũng từ đây là điều bí ẩn và cũng là cái không biết. Nhưng cái phản ứng của chúng ta khi mà chúng ta không có người thân ở trong cuộc thì chúng ta phản ứng có bình tĩnh hơn. Còn nếu mà chúng ta có người thân ở trên vai đó thì chúng ta cố gắng nghĩ khác đi. Thế thì mình thấy rằng ở trong đời này mình có không biết bao nhiêu thứ mà mình gắn bó, mà mình thuộc về. Ví dụ như mình sinh ra là người Việt Nam, có những số người Việt Nam mình không muốn nói. Mình sinh ra là một người dân miền Bắc, miền Trung, miền Nam, có những cái vấn đề mà người ta thường biết của mình chúng ta không muốn nói, vân vân. Nó có nhiều thứ mà nó đòi hỏi chúng ta phải khách quan hơn. Nhưng mà bởi vì chúng ta ở trong một cái cương vị không thể khách quan, do vậy chúng ta không thể nói một cái trung thực. Đó là một sự việc mà tất cả chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy. Và như sự đoạn từ suy giảng khi nãy thì có nghe rất là suy cái chính là vô minh. Và vô minh là một đề tài lớn ở trong Phật Pháp. Bây giờ chúng ta đang làm gì đó, và khi chúng ta đang làm thì chúng ta nghĩ rằng mình biết chuyện đó hoàn toàn, mình nắm chuyện đó hoàn toàn. Nhưng mà vì sao mình nhìn lại, mình mới thấy rằng thời gian đó mình ngu quá, thời gian đó mình u mê quá, thời gian đó mình không biết gì hết. Thì cái chuyện mà sáng suốt hay không sáng suốt, trí tuệ hay là vô minh, nó không thể là chuyện đơn giản là chúng ta nói được. Tất cả mọi người đều có lý do để không nhìn vấn đề. Tất cả mọi người đều có lý do để nghĩ sai về vấn đề. Và đôi khi chúng ta còn cố chấp đến nỗi mà chúng ta nói rằng chỉ có điều này là thật, tất cả điều khác đều là hư vọng, tất cả điều khác là sai. Thế nên tự nhiên là mình chọn người một bữa ăn, mình nói cái này là cái nhất, mình bữa nay mình chọn cái này, và tất cả những khác đều không ngon bằng. Nhưng mà khi mình phải đưa mũi cơm vào trong miệng, mình biết là nó ngon hay dễ, là nó phải mất nhiều thì giờ chúng ta mới khách quan để so sánh giữa hai món ăn, nó không đơn giản. Hay là một người nào đó khi thương một người nam hay người nữ thì đó là người đó là người nhất ở trong cuộc đời. Cái đó là cũng là cái mà chúng ta không có khách quan. Thế nhưng mà thứ nhất thì vô minh không phải là chuyện dễ. Dạ, đề tài về vô minh, đề tài về si, tâm si đó, nó được hiểu ở trong rất là nhiều cách. Thì bây giờ chúng tôi xin được ngừng ở đây một chút để bạch bạch đồ từ siêu sự tòa có còn ở trước máy không? Nếu sự tòa còn trước máy thì xin kính thỉnh sự tòa từ siêu hoan hỷ cho một vài ý kiến về một điểm ở thảo luận của chúng ta hôm nay. Thế thì dường như sự tòa từ siêu không có mặt ở trước máy. Xin hỏi sự tòa Pháp Tân, Lão Tân có còn ở trong máy không? Dạ vâng. Dạ, cảm ơn Lão Tân. Lão Tân, điều mà chúng ta muốn bàn ở tại đây là bởi vì tâm si là một trạng thái tâm rất là bền chặt, và thuộc tánh si nó có mặt ở trong tất cả tâm bất thiện. Và cái tham nó thì có thể thấy, sân có thể thấy được, nhưng có nhiều khi mình nhìn cái si nó sân đợi mình rất là khó biết. Thì câu hỏi mình đặt ra ở tại đây là người ta nói mình cũng như là mình tu quán bất tỉnh thì mình bớt tâm tham, hay là mình niệm tâm từ bớt tâm thân, mình làm cái gì để mình bớt tâm si, thì xin tỉnh từ đó thôi.
Thank you.
Dạ, Nam Mô Bố Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Thầy Giá. Kính lễ lệ chư Tôn Đức, kính chào đại chúng và tôn vinh. Và kính lạc chư Tăng, kính thưa quý vị. Con nghĩ rằng là như được biết đó, là tham sanh khởi thì cũng có si, sân sanh khởi thì cũng có si. Thì đọc ở trong kinh thì biết rằng cái cách đối trị của mỗi tâm, tâm tham cần quán gì bất tịnh, tâm niệm về tâm tự thế nào. Nhưng mà tâm si thì con nghĩ rằng là trước tiên là si trong mọi trường hợp ví dụ như rất là nó rất là sâu rộng là ở trong cái chỗ là ở trong trường hợp nào là cũng có si hết á, chỉ ngoại trừ những cái bậc thánh hoàn toàn là bậc thánh vô lậu giải thoát thì nó không còn si hơn. Nhưng mà trong trường hợp nào thì cũng có si. Thì bây giờ là khi mà mình nói rằng tham thì gọi đó là ái, ái trong trường hợp nào thì đã có ái thì trong đó chắc cũng phải có si rồi. Dạ, có si rồi. Nhưng mà để bỏ si thì con nghĩ rằng cái điều trước tiên là phải khéo tác ý trong mọi cái trường hợp. Ví dụ như bây giờ là tham sanh khởi. Tham sanh khởi là do mình ví dụ như mình nói rằng mình tham về dục dục, tham về sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, để tham về một cái đối tượng nào đó ưa thích. Thì do rằng là mình không khéo tác ý, như là trong kinh gọi là do mình nắm giữ tương chung tương riêng để truyền ảo thành khởi lên, thấy điều đó khả ái, khả lạc, khả hỷ, thấy những cái đối tượng mà mình nhìn đó do mình nắm giữ tương chung tương riêng đó, cho nên là tham khởi lên, tham khởi lên. Mà tham khởi lên đó thì bắt nguồn từ ở cái việc là mình không suy xét thấu đáo hay là chân chánh. Bởi vì do là mình không khéo tác ý, nếu như có khéo tác ý đó, mình suy rằng suy xét rằng hay là người nào hay là ai đó thì cũng là thân tứ đại, cũng là ở trong cái sự bất tịnh, ở trong cái sự vô thường, chịu sự vô thường, rồi ở trong chịu cái sự khổ, khi có thân năm uẩn này là khổ. Thì nếu như mà mình có cái sự suy xét như vậy đó thì mình gọi là khéo tác ý, khéo suy xét, khéo tác ý, thì cái suy đó nó cũng có thể giảm. Và ở đây đó con nghĩ rằng là há tham sanh khởi thì có suy rồi, nhưng mà nếu như mà mình khéo tác ý như vậy thì nó làm hạ cho mình bớt, giảm bớt cái tâm tham, ở đồng thời có nghĩa là tâm si nó sẽ bị tiêu mòn. Trong một trường hợp nào đó, nếu như tâm mình có một suy xét khéo suy xét á, thường xuyên suy xét như vậy thì cái si tâm nó sẽ được giảm thiểu. Cái điều thứ hai nữa con nghĩ rằng là trong trường hợp nào thì một cái người tu đó thì mình nhìn cái vật gì, nhìn ai, nhìn cái sự việc gì hay là sự vật gì, mình luôn luôn suy xét cho nó dựa trên cái ba cái tính chất mà con nghĩ rằng rất là nền tảng đó, đó là suy xét về vô thường, suy xét về sự khổ, suy xét về vô ngã. Thì nếu như mà mình có suy xét về những điều đó đó, làm cho cái điều mà mình làm cho cái suy tâm ở trong tâm mình, cái trí tuệ nó mở ra, trí tuệ nó mở ra. Bởi vì nếu như mà mình có suy xét như vậy đó thì trí tuệ sẽ mở ra, và trí tuệ mở ra đó thì cái suy của mình nó sẽ tiêu dần. Cũng như là nói với một người mà tu tập về thiền quán đó, là cái khả năng để tiêu diệt phiền não đặc biệt là cái trí tuệ phát sanh, cái trí tuệ phát sanh. Cái trí tuệ ở đây là trí tuệ trong cái nghĩa là một cái người gọi là có cái trí tu đó, trí tu đó là thực hiện quán. Và khi mà thực hành thiền quán do cái đời sống của một cái vị hành giả có chánh niệm lâu dài bền vững đó, thì cái trí tuệ phát sanh, cái trí tuệ phát sanh. Thì khi mà như là trong kinh gọi là mà minh sanh á, thì vô minh diệt, minh sanh thì vô minh diệt. Cho nên là mà trí tuệ mà phát sanh á, trí tuệ của một cái người thực hành thiền quán tùy theo cái mức độ, tùy theo cái trình độ của một cái vị hành giả tu tập, mà trí tuệ phát sanh ở chỗ nào đó thì ánh sáng nó sẽ xua đi những trí tuệ, sẽ xua đi những cái sự si mê của mình, hay là cái bóng tối của sự si mê hay là vô minh. Do vậy đó thì con nghĩ rằng cái điều trước tiên đó thì mình phải khéo suy xét trong mọi trường hợp vấn đề gì thì có cái phát sinh lên thì liền có một cái sự suy xét khéo tác ý trong đó. Do khéo tác ý cho nên là nó có thể là một cái nhân để giảm thiểu cái đời sống sự si mê. Còn một người mà nói rằng mình quán về vô thường, quán về khổ, quán về vô ngã liên quan với năm quẩn của mình, tức là nói một người tu tập về thiền quán, thì cái người đó cũng là cái thực hiện cái nhân làm cho cái phiền não ở trong nội tâm của mình giảm đi, đặc biệt là sự si mê hay là vô minh giảm đi. Thì như vậy đó là cái ý mà con chia sẻ ở đây đó. Thì theo con thì có hai cái cách. Một là mình khéo suy xét trong mọi vấn đề, tức là khéo tác ý. Cái thứ hai nữa là mình thường xuyên suy quán về vô thường, khổ, vô ngã liên quan đến sự vật, liên quan đến sự việc, rồi liên quan đến cái đời sống trong riêng bản thân của mình, và thường xuyên tu tập về thiền quán. Như vậy thì cái khả năng giảm thiểu về trí tuệ, giảm thiểu về vô minh có thể là bớt đi dần dần. Và đây là cái cách mà diệt cái tâm si. Cũng như là một cái người mà tu tập về thiền quán thì để diệt bỏ cái tâm si của mình, diệt bỏ cái phiền não của mình, thì si là gốc. Cho nên là ở đây con xin được chia sẻ. Bây giờ thì con xin thỉnh thượng tọa Giác Đại trở lại. Nam mô Đức Thầy vậy.
Dạ thưa thiên trình thiên pháp thưa quý vị, chúng tôi nghĩ là thiên pháp tinh đã nói tương đối rất là đầy đủ. Và ở đây chúng tôi chỉ tóm tắt một điều, như chúng ta nói rằng có những pháp quán về bất tịnh thì nó giúp mình diệt trừ được tâm tham. Nhưng mà chúng ta cũng nói thêm nữa là tâm tham là tâm vọng muốn, mình phát triển nhiều thì sự tập trung tư tưởng là định thì giảm thiểu tâm tham. Mình nói tâm sân á, mình tu tập tâm từ thì mới giảm thiểu tâm sân. Và đặc biệt là thứ gì, chúng ta quán tưởng về cái tính cách bất toại nguyện của cái pháp á, thì nó giúp chúng ta giảm được tâm sân. Nhưng mà ở đây á, hồi nãy thì tổ pháp tân có đề cập đến là người quán tưởng vô thường, khổ não, vô ngã và người tu tập thiền quán thì chúng ta xin được tóm lại và cái sự tu tập chánh niệm nó giúp cho chúng ta đến gần cái mức độ như là tốt nhất để diệt trừ được tâm si hay là làm giảm được tâm si. Bởi vì thì cái suy thức là nghi ngờ, chánh niệm là ghi nhận hay là nhận biết. Nhưng mà cái nhận biết của chánh niệm là cái nhận biết của sự việc ra sao thì mình nhận nó như vậy. Ví dụ như là hơi thở vào biết hơi thở vào, hơi thở ra biết hơi thở ra, sự việc nó đến biết nó đến, nó đi thì mình biết nó đi, cái trạng thái nó khởi lên biết như vậy, cái chỉnh bước thì biết về chỉnh bước, nó như thế nào biết nó như vậy đó. Cái đó cái biết như vậy thì cái biết giúp chúng ta giảm được cái trạng thái si. Và chánh niệm cũng có một cái đặc điểm đó là bám sát với thực tại. Và bám sát thực tại thì nó giúp cho chúng ta giảm thiểu đi những cái lan man, những cái suy nghĩ mà không đâu vào đâu, và nó không có. Nếu dụ như mình bệnh là bệnh nào nó giải quyết bệnh đó, bây giờ mình bệnh mà không lo giải quyết, mình cứ lo hỏi như cái Phật này có được cái ví dụ là một người bị mũi tên bắn, nó hỏi rằng cái người bắn tôi là ai, cái sức hỏi sức thân như thế nào, tại sao bắn tôi, thì người nói rằng cái đó quan trọng là giữ được mũi tên ra, cứu được người đó mới là quan trọng. Thì ở đây đó, ở trong cái chánh niệm mà thực sự nó không có lan man, dạ không hỏi lý do này lý do kia, về chánh niệm như là ghi nhận cái gì đó nó xảy ra không thêm không bớt, thì cái đó giảm thiểu được cái tâm si nhiều. Thì bạch sư Trung Đức và thưa quý Phật tử, đó là vài điều chia sẻ với quý vị. Thật ra thì về đề tài này cũng phải nói rằng thì cũng để thảo luận lắm, nhưng mà hôm nay thì chúng ta đã hết nhiều. Bây giờ lúc Phật tử nói thì Phật giáo mời quý Phật tử nghe về bản tin hôm nay, nói về trường hợp của một người sĩ Tây Tạng ở Đài Trung Quốc bị bắt vì chia sẻ của người Ải Đức Dalai Lama. Bản tin dịch như quan chữ nữ sẽ được gửi đến quý thầy của quý vị qua lời trình bày của Phật Thích. Thưa
Phật Đại Lạc, kính lễ chư tôn đức tăng nhân, kính chào quý vị hữu trí thức tăng nhân. Sau đây là phần lãng tin. Cảm ơn người đức hạnh lợi ngọc lợi ngọc và nhân tam sa la india ngày 7 tháng 3 năm 2014, nhà cầm quyền trung cộng đã bắt giữ một nhà sư Tây Tạng thuộc chùa Tromsta huyện Paso. Một người Tây Tạng hương văn cho biết như trên. Theo nguồn tâm sư Lắc Sơn Chu Cho đã bị bắt hôm 4 tháng 3 do sử dụng tin nhắn văn bản và tin nhắn giọng nói để chuyển tình đến các lực lượng ly khai liên vong. Nguồn tin cho biết sư Lắc Sơn đã phủ nhận sở hữu một điện thoại di động. Nguồn chính quyền đã lục soát khu vực của sư để tìm chiếc điện thoại di động mà họ cho rằng được sư Lắc Sơn sử dụng để chia sẻ những lời thuyết giảng của nhà lãnh đạo tinh thần lưu vong Đạt Qua Lạt Ma. Nếu chính quyền trung cộng tìm được chiếc điện thoại trong khi lục soát, cảnh sát đã giam giữ trong một sư trong một thời gian dài. Sư Lắc Sơn là người sau cuộc trong vụ Tây Sơ. Tiếp theo vụ bắt giữ, tu viện của sư cũng bị giám sát chặt chẽ. Vào ngày 11 tháng 10 năm 2013, một phụ nữ Tây Tạng thuộc tỉnh Sala tại Quy Hương cũng bị bắt do bày tỏ sự chống đối trung cộng qua mạng lưới WeChat và lưu giữ hình ảnh bị cấm đoán của nhà lãnh đạo tinh thần nhân dân Đạt Qua Lạt Ma trong điện thoại của bà. Trung tâm Tây Tạng hành động được đặt tại Mỹ là cơ quan hoạt động về an ninh mạng cho người Tây Tạng, nói có sự hiểu lầm với những người Tây Tạng rằng WeChat không thể bị theo dõi vì có số lượng lớn người sử dụng. Sự kiện này nhấn mạnh đến một số nguyên tắc cơ bản của sự giám sát và làm thế nào một tài khoản cụ thể bị theo dõi mà không cần đến con số người sử dụng. Vì ví dụ như của nhóm nói, khi một tài khoản nào đã bị nhấn đến, việc theo dõi rất là dễ dàng. Do vậy, người sử dụng nhân viên tỉnh giác trong việc có thể bị theo dõi trong lúc sử dụng WeChat. WeChat là một vụ tin nhắn văn bản và tin nhắn giọng nói được phát minh bởi Tencent vào năm 2011 và được sử dụng rộng rãi bởi những người Tây Tạng trong và ngoài Tây Tạng. Nó đã trở nên phương tiện truyền thông phổ biến do phong cách vừa đi vừa nói. Tuy nhiên, các nhà hoạt động và các chuyên gia lo ngại rằng việc chủ tin nhắn giọng nói cho phép nhân viên theo dõi các hoạt động của người sử dụng và thu thập các tin tức khác nhờ những thông tin chia sẻ qua sự ứng dụng. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Xin mời bác bà giáo sư trở lại điều hành diễn đàn. Kính cảm ơn.
Xà thủ xăm nai, con như trúc, thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng đi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ốp, sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy ạ.
thánh tình, cầu phạt người chúng sinh, phát huy luôn hồi phù, Phật đạo trong biến thành. Nguyện đem tâm thánh tình, cầu phạt người chúng sinh, phát huy luôn hồi phù, Phật đạo trong biến thành. Nguyện đem tâm thánh tình, cầu phạt người chúng sinh, pháp lý luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành. Nguyện đem tâm thánh tình, cầu phạt người chúng sinh, pháp lý luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật Pháp của Thá Thâm Mắt xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bụt Thầy.